Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số biện pháp giúp tăng trọng lượng trứng thông qua chế độ dinh dưỡng cho gà mái. Tiếp đó là bài chia sẻ một số ưu nhược điểm và những điều cần lưu ý khi thực hiện phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả. Thưa bà con và các bạn, trọng lượng trứng gà vẫn là một chỉ tiêu chất lượng ở một số thị trường nhất định trên thế giới và đặc biệt là những nơi mua bán trứng gà tươi. Trên thực tế, một quả trứng gà lớn không phải lúc nào cũng là một quả trứng tốt bởi vì khi tăng kích thước trứng, độ dày vỏ trứng sẽ giảm đi vì một con gà mái sẽ chỉ sử dụng 2 gram canxi cho mỗi quả trứng. Bất kể kích thước của nó, tuy nhiên thì nhiều người tiêu dùng vẫn sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho những quả trứng gà lớn. Nhưng trứng gà lớn đòi hỏi chi phí sản xuất cao hơn, chủ yếu liên quan đến việc tăng lượng chất dinh dưỡng ăn cho gà. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn một số biện pháp giúp tăng trọng lượng trứng gà thông qua chế độ dinh dưỡng cho gà mái.
Thưa bà con và các bạn, kiểm soát trọng lượng trứng gà có thể là một vấn đề khó do có một số yếu tố liên quan. Tuy nhiên khi cần tăng trọng lượng trứng gà, bà con có thể thực hiện 4 bước sau đây. Kiểm soát trọng lượng cơ thể gà mái. Người ta biết rằng gà mái nặng hơn, tạo ra trứng nặng hơn, giả sử chứng nhận đủ chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu của chúng. Những con gà đẻ trứng nâu có xu hướng tạo ra trứng lớn hơn một chút vì chúng có trọng lượng cơ thể trưởng thành nặng hơn so với các con gà đẻ trứng trắng. Nhưng ngay cả trong cùng một giống loài nhất định có thể cải thiện trọng lượng trứng bằng cách tăng trọng lượng cơ thể trưởng thành. Điều này đạt được tốt nhất khi đảm bảo các con gà hậu bị đưa vào sản xuất trứng có bộ khung đủ lớn và trọng lượng cơ thể tương ứng. Trọng lượng cơ thể tăng chủ yếu là do cơ tăng chứ không do lượng mỡ trong cơ thể. Miễn là gà mái tiếp tục phát triển, tăng lượng ăn vào liên quan trực tiếp với biện pháp này. Nhưng sau khi đạt trọng lượng cơ thể trưởng thành, lượng ăn vào tăng nhẹ sẽ rất có thể dẫn đến tăng trọng lượng trứng mà không làm tăng thêm trọng lượng cơ thể. Điều này có nghĩa rằng gà mái có tiềm năng di truyền để tạo ra trứng nặng hơn và lượng ăn bổ sung được cân bằng để hỗ trợ sản xuất trứng về chất lượng protein, thay vì chỉ tích lũy lipid khi năng lượng dư thừa. Tăng và cân bằng lượng protein, lượng thức ăn tăng lên sẽ tạo ra trứng nặng hơn và sẽ tăng trọng lượng cơ thể vì rất có thể nó sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn protein. Để tránh điều này, có thể cung cấp thêm protein trực tiếp bằng cách cải tiến thức ăn. Cuối cùng, trọng lượng trứng đáp ứng với mức độ methionine trong giai đoạn đẻ cao điểm, nhưng không đúng với trong giai đoạn sau, khi đó số lượng trứng tương quan với việc bổ sung methionine. Ngày càng có nhiều dữ liệu khẳng định quan niệm rằng bổ sung acid linoleic vào khẩu phần có thể làm tăng trọng lượng trứng. Có một số điều mâu thuẫn về vấn đề này vì các nguồn acid linoleic đậm đặc là các loại dầu làm tăng năng lượng trong khẩu phần. Tuy nhiên, việc xây dựng khẩu phần dầu acid linoleic ngay cả ở mức năng lượng không đổi là điều mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng tập trung vào khi cố gắng tăng trọng lượng trứng mà không cung cấp thêm năng lượng cho gà mái đẻ. Cần lưu ý rằng bất kỳ lợi ích nào từ việc tăng trọng lượng trứng gà phải luôn cao hơn chi phí thức ăn cần thiết để sản xuất và duy trì cơ thể gà mái nặng hơn. Trong hầu hết các trường hợp, việc tăng tổng khối lượng trứng gà sẽ hiệu quả hơn so với chỉ tăng trọng lượng trứng. Nhưng khi thị trường chấp nhận trả cao hơn cho những quả trứng gà lớn và cực lớn, thì các biện pháp nêu trên có thể được sử dụng. Thưa bà con và các bạn, phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả là phương pháp mà thông qua các cách làm khác nhau tạo ra những cây hoàn chỉnh từ những phần riêng biệt ở cơ quan sinh dưỡng của cây mẹ. Trong đó, một số phương pháp như chiết cành, dâm cành, ghép cành thường được nhiều bà con áp dụng để giúp cây có năng suất cao, ổn định và không có sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số ưu nhược điểm và những điều cần lưu ý khi thực hiện phương pháp nhân giống bô tính cây ăn quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Với phương pháp chiết cành, cơ sở khoa học của phương pháp này là sau khi tiến hành khoanh vỏ dưới ảnh hưởng của các chất nội sinh trong tế bào như auxin, cytokinin. Khi gặp những điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp thì dễ được hình thành và chọc thủng biểu bì đâm ra ngoài. Phương pháp chiết cành có những ưu điểm là cây giống giữ nguyên được đặc tính di truyền của cây mẹ, cây sớm ra hoa kết quả, rút ngắn được thời gian kiến thiết cơ bản, thời gian nhân giống nhanh, cây trồng bằng cách chiết thường thấp, phân cành cân đối thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch. Song phương pháp chiết cành cũng có những nhược điểm như hệ số nhân giống không cao, chiết nhiều cành trên cây sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây mẹ. Đối với một số giống cây ăn quả, dùng phương pháp chiết cành cho tỷ lệ ra rễ thấp. Phương pháp tiến hành chiết cành. Cành chiết được lấy trên các cây giống đã được chọn lọc ở thời kỳ sinh trưởng khỏe, cây có năng suất cao, ổn định và không có sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Chọn những cành có đường kính từ 1 đến 2cm ở tầng tán giữa và phơi ra ngoài ánh sáng, không chọn cành na, cành dưới tán và các cành vượt. Dùng dao cắt khoanh vỏ với chiều dài khoanh vỏ bằng 1,5 đến 2 lần đường kính gốc cành. Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, dùng dao cạo sạch phần thượng tầng đến lớp gỗ. Sau khi khoanh vỏ 1 đến 2 ngày thì tiến hành bó bầu. Đất bó bầu gồm 2/3 là đất vườn hoặc đất bùn ao phơi khô, đập nhỏ, 1/3 là bùn cưa, rơm sát mục, xơ dừa, tưới ẩm, bọc bầu bằng giấy polyethylene và buộc kín hai đầu bầu bằng lạt mềm. Sau 60 đến 90 ngày tùy thuộc vào thời vụ chiết, cành chiết rễ. Khi cành chiết có rễ ngắn chuyển từ màu trắng sang màu vàng ngà là có thể cắt cành chiết đưa vào vườn ươm. Thời vụ chiết thích hợp cho đa số các chủng loại cây ăn quả là vụ xuân và vụ thu. Dâm cành là phương pháp nhân giống cây trồng bằng cơ quan sinh dưỡng. Cơ sở khoa học của phương pháp tương tự như nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Những ưu điểm của phương pháp dâm cành: giữ nguyên được đặc tính di truyền của cây mẹ, tạo ra cây giống sau trồng sớm ra hoa kết quả. Thời gian nhân giống nhanh, có thể nhân nhiều giống mới từ một nguồn vật liệu giới hạn ban đầu. Nhược điểm, đối với những giống cây ăn quả, nhất là những giống khó ra rễ. Sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải có những trang thiết bị cần thiết để có thể khống chế được điều kiện nhiệt độ, ẩm độ và ánh sáng trong nhà dâm. Phương pháp tiến hành dâm cành, đối với các cây ăn quả dạng gỗ cứng có rụng lá mùa đông, thường lấy cành dâm khi cây bước vào thời kỳ ngủ nghỉ. Đối với các cây ăn quả gỗ mềm không rụng lá, thường lấy cành dâm vào mùa sinh trưởng. Nền dâm được sử dụng là cát khô, than bùn, xơ dừa hoặc là nền đất, tùy thuộc vào điều kiện dâm cành, thời vụ dâm, chủng loại giống và loại cành dâm khác nhau. Cành dâm được chọn ở những tầng tán tương tự chọn cành chiết, chiều dài hom dâm thích hợp từ 15 đến 20cm. Đối với những cành dâm lấy vào mùa sinh trưởng, nên để lại trên hom dâm từ 2 đến 4 lá. Sau khi dâm cần tưới ướt bề mặt lá thường xuyên ở dạng phun sương để tránh thoát hơi nước gây rụng lá. Khi cành dâm có một đợt lọc mới ổn định sinh trưởng và có đầy đủ rễ thì tiến hành ra ngôi và chăm sóc cây cho đến khi đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Giai đoạn từ dâm cho tới khi có rễ và lọc mới ổn định cần được tiến hành trong nhà dâm. Khi ra ngôi, cần chọn thời điểm có điều kiện thời tiết thuận lợi hoặc ra ngôi trong điều kiện có mái che. Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép. Cơ sở khoa học của phương pháp là khi ghép bằng những phương pháp nhất định làm cho tượng tầng của gốc ghép và thân ghép tiếp xúc với nhau nhờ sự hoạt động và khả năng tái sinh của tượng tầng làm cho mắt ghép và gốc ghép gắn liền với nhau. Những ưu điểm của phương pháp ghép: cây ghép sinh trưởng phát triển tốt nhờ sự phát triển hoạt động tốt của bộ rễ gốc ghép và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu đất đai của cây gốc ghép. Cây ghép giữ được các đặc tính của giống muốn nhân, hệ số nhân giống cao, trong thời gian ngắn có thể sản xuất được nhiều cây giống đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Giống làm gốc ghép sớm cho ra hoa kết quả vì mắt ghép chỉ tiếp tục giai đoạn phát dục của cây mẹ. Tăng cường khả năng chống chịu của cây với điều kiện bất thuận như chịu hạn, chịu úng, chịu rét và sâu bệnh. Thông qua gốc ghép có thể điều tiết được sự sinh trưởng của cây ghép, có khả năng phục hồi sinh trưởng của cây, duy trì giống quý thông qua các phương pháp ghép như ghép nối cầu hay ghép tiếp rễ. Yêu cầu của giống gốc ghép: giống làm gốc ghép phải sinh trưởng khỏe, có khả năng thích ứng rộng với điều kiện địa phương. Giống làm gốc ghép phải có khả năng tiếp hợp tốt với thân cành ghép. giống lam gốc ghép phải có khả năng chống chịu sâu bệnh và có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Giống lam gốc ghép phải sinh trưởng nhanh, dễ gây giống ít mọc mầm phụ ở gốc cây con. Chăm sóc cây con trước khi ghép. Sau khi sang ngôi, cần áp dụng đầy đủ các quy trình khác của kỹ thuật chăm sóc để cây gốc ghép sớm đạt tiêu chuẩn ghép. Trước khi ghép, 1 đến 2 tuần cần tiến hành vệ sinh vườn cây gốc ghép và tăng cường chăm sóc để cây có nhiều nhựa, tượng tần hoạt động tốt. Chọn cành mắc ghép tốt. Cành ghép được lấy từ vườn chuyên lấy cành ghép hoặc trên vườn sản xuất với những cây mang đầy đủ các đặc tính của giống muốn nhân. Cành ghép được chọn ở những tầng tán, không có các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Tuổi cành ghép chọn phù hợp tùy thuộc vào thời vụ ghép khác nhau trong điều kiện cần vận chuyển đi xa, cần bảo quản trong điều kiện đủ ẩm, tránh nhiệt độ cao. Thao tác kỹ thuật ghép, đây là khâu kỹ thuật có tính chất quyết định phụ thuộc vào sự thành thạo của người ghép. Các thao tác ghép cần được tiến hành nhanh và chính xác. Chăm sóc cây con sau khi ghép, tất cả các khâu kỹ thuật từ mở dây sau ghép, xử lý ngọn gốc ghép, tỉa mầm dại, tưới nước làm cỏ, bón phân, tạo hình cây ghép cho tới công tác phòng trừ sâu bệnh hại cần được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn.